Anh chán rộng dương đôi mắt nhìn anh Độ vuông một chặp. Chưa trả lời thì Trang Thất Quang mặt béo đã dán cổ lên nói: "Thổi tắt cây đèn đi thì cái thôn Cát Quang nhà ta còn có phải là thôn Cát Quang nữa đâu. Như thế không phải là sẽ đi đời à? Các ông già bà lão chẳng nói là gì. Cây đèn ấy là do vua Lương Võ Đế thắp lên đấy. Cứ thế chuyển lại đời nay, chưa bao giờ tắt. Cái hồi loạn Trường Mao cũng không tắt. Anh nhìn xem, chắc không phải là cái ngọn đèn nó cứ xanh lè lè đi đó à? Ai đi qua cũng muốn nhìn một tí và tấm tắc khen. Chắc đẹp thật. Bây giờ nó phá hoãng đi như thế là nghĩa thế nào?"
Xin chào, các bạn đang nghe Trạm Radio mùa 2. Mình là DJ Hà Trang, rất hân hạnh được đồng hành cùng các bạn. Các bạn thân mến, trong radio số 45 ngày hôm nay, xin mời các bạn lắng nghe truyện ngắn Cây Trường Minh Đăng thuộc tập Truyện Ngắn Lỗ Tấn của tác giả Lỗ Tấn do Trương Chính Dịch và nhà xuất bản Kim Đồng phát hành.
Cây Trường Minh Đăng. Một buổi chiều mùa xuân u ám, thế mà không khí trong cái quán trà độc nhất của cái thôn Cát Quang này lại có vẻ căng thẳng khác ngày thường. Ai cũng còn như nghe phảng phất bên tai cái câu nói giọng trầm trầm khe khẽ đó: "Thổi cho tắt quách đi thôi." Nhưng tất nhiên, không phải ai trong thôn này cũng đều nghĩ như thế cả. Dân ở đây ít đi ra ngoài, động có muốn đi đâu thì dở hoàng lịch ra xem, trong đó người ta có ghi câu bất nghi xuất hành không cái đã. Nếu không ghi mới đi, và đi cũng phải đi theo cái hướng hỷ thần để gặp được Cát Lợi. Mấy người bạt tử không kiêng kỵ gì cả, đang ngồi trong quán chẳng qua là mấy anh thanh niên tự cho là khoáng đạt. Nhưng theo ý những người thường chỉ co do trong xó bếp thì bọn họ chỉ là những đứa con hư hỏng. Bây giờ cũng không phải là không có chuyện gì mà quán trà lại ồn ào lên như thế. Một anh mặt lưỡi cày bưng chén trà lên, hỏi: "Vẫn cứ thế à?" Anh Đổ Vuông nói: "Nghe nói vẫn cứ thế, vẫn cứ luôn miệng nói, thổi cho tắt quách đi, thổi cho tắt quách đi." Con mắt thì lại càng sáng quắc lên. "Ghê quá, thật là thôn ta mắc một cái vạ. Anh không nên xem thường, chúng ta phải tìm cách khử nó đi." "Khử đi thì khó khăn gì, chẳng qua hắn ta chỉ là thật không ra người nữa. Hồi xây đền, cha ông hắn ta cũng có quyên góp nhiều, thế mà bây giờ hắn ta lại đòi thổi tắt cây Trường Minh Đăng đi. Không phải là một đứa con bất hiếu gì. Chúng ta cứ trói giải lên chỉnh huyện, bảo hắn ta là một thằng ngỗ nghịch." Anh chán rộng nắm tay lại, đập bàn, nói giọng khẳng khái. Cái nắp chén trà đặt không ngay ngắn, rơi một cái bịch xuống bàn. Anh Đậu Vuông nói: "Không xong, bảo là ngỗ nghịch trói giải lên huyện thì phải là cha hay là cậu hắn mới được." Anh chán rộng liền xỉu đi. Tiếc là bây giờ hắn ta chỉ còn mỗi ông bác. Anh Đậu Vuông bỗng hỏi to: "Anh Chán Rộng này, canh bạc hôm qua có khá không đấy?" Anh Chán Rộng dương đôi mắt nhìn anh Đậu Vuông một chặp. Chưa trả lời thì Trang Thất Quang mặt béo đã dán cổ lên nói: "Thổi tắt cây đèn đi thì cái thôn Cát Quang nhà ta còn có phải là thôn Cát Quang nữa đâu. Như thế không phải là sẽ đi đời à? Các ông già bà lão chẳng nói là gì. Cây đèn ấy là do vua Lương Võ Đế thắp lên đấy. Cứ thế chuyển lại đời nay, chưa bao giờ tắt. Cái hồi loạn Trường Mao cũng không tắt. Anh nhìn xem, chắc không phải là cái ngọn đèn nó cứ xanh lè lè đi đó à? Ai đi qua cũng muốn nhìn một tí và tấm tắc khen. Chắc đẹp thật. Bây giờ nó phá hoãng đi như thế là nghĩa thế nào?" Anh Đậu Vuông nói có vẻ khinh bỉ: "Không phải là hắn ta điên à? Anh còn không biết sao?" Trang Thất Quang đổ mồ hôi hột: "Hừ, thì anh biết." Thím Năm Khôi, chủ nhân cái quán trà này, đồng thời cũng là người hầu hạ trong quán, nãy giờ chỉ đứng nghe, thấy mấy người kia nói không ăn nhập với việc bà ta nghĩ, liền vội nói xen vào để lái sang câu chuyện chính: "Tôi cho rằng cứ dùng cái mưu ngày trước mà lừa hắn ta thì mới được." Trang Thất Quang ngạc nhiên hỏi: "Cái mưu nào ngày trước?" "Chẳng phải là trước kia hắn ta cũng đã phát điên một lần rồi à? Y như bấy giờ. Hồi đó, ông bố hắn hãy còn sống, lập mưu lừa hắn mới trị bệnh khỏi đấy chứ." Trang Thất Quang càng ngạc nhiên hỏi: "Lừa thế nào? Sao tôi lại không biết nhỉ?" "Anh làm thế nào mà biết được? Hồi đó các anh còn bé tí tẹo, chỉ biết ngậm vú mẹ chứ biết gì. Tôi thì lúc bấy giờ đã nhớn, hai bàn tay hồi ấy còn cứ là trắng nà trắng nõn." Anh Đậu Vuông nói: thì bây giờ vẫn còn là trắng nà trắng nõn đấy chứ. Đồ phải gió. Thím Năm trợn mắt, cười. Đừng có nói lếu láo, nói chuyện cho đúng đắn. Hồi đó hắn cũng còn trẻ, ông bố hắn cũng hơi có máu điên. Nghe nói, một hôm ông nội hắn dắt hắn vào đền, bắt lại thần thổ địa, thần ôn dịch, ông vương linh quan. Hắn sợ quá, nhất định không chịu lại, bỏ chạy, từ đó sinh ra dở người. Về sau thì cứ như bây giờ, hễ gặp ai cũng bàn thổi tắt cây trưởng minh đăng ở chính điện. Hắn nói, tắt đi thì sẽ không có hoàng trùng, tật bệnh nữa, ra vẻ là một chuyện đứng đắn lắm. Có lẽ là bị ma ám nên mới sợ đường ngay lẽ thẳng chứ. Còn như chúng ta, ai mà sợ thổ thần? Trà đã nguội chưa? Cho thêm vào ít nước sôi. Được rồi. Sau hắn cứ xông vào đền cho được, đòi thổi cho tắt đi. Ông bố hắn thương con quá, không chịu bắt bỏ vào trong phòng mà nhốt lại. À, sao không phải là toàn thôn người ta điên tiết lên, người ta đến làm giày già với ông bố hắn đó ư? Nhưng không có cách gì. May mà ông nhà tôi hồi đó còn sống, nghĩ ra được một cách. Lấy một cái chăn bông dày, che kín cây trưởng minh đăng lại, tối om om, rồi bảo hắn vào xem, nói là đã thổi tắt đi rồi. Anh mặt lưỡi cày thở dài, phục lăn, nói, hì hì, may mà có ông nhà bà nghĩ ra được cách đó nhỉ. Việc gì mà phải làm như thế? Anh chán rộng giận dữ nói, cái thứ người như thế, cứ đánh cho chết đi là xong chuyện. Hừ. Thím Năm thất kinh nhìn anh chán rộng, khua tay liên tiếp, nói, làm thế nào được? Ông nội hắn ta ngày trước cũng ra cầm chuyện rồi nhé. Bọn chán rộng nhìn nhau, cảm thấy ngoại cách hay ho của ông nhà tôi ra, quả thật không còn thể nghĩ ra cách nào nữa. Thím Năm lại đưa sống tay chùi nước miếng ở mép, nói càng nhanh. Rồi sau thì lành đấy, lành hẳn. Từ đó hắn cũng không vào đền nữa, mà cũng không nhắc đến chuyện đó nữa. Như thế bao nhiêu năm, không hiểu thế nào mà lần này, sau cái hôm tế thần xong được mấy ngày lại phát điên lại. Ừ, y như trước kia. Lúc quá trưa, hắn đi ngang qua đây, nhất định là lại đến đằng đền thôi. Các anh đến bàn với cụ Tứ xem, lập mưu lừa hắn là hay hơn cả. Cây đèn đó chẳng phải là vua Lương Ngũ Đế thắp lên là gì. Không phải người ta nói rằng nó mà tắt đi một cái thì chỗ này sẽ sụt xuống thành biển, mà chúng ta thì thành cá hết. Các anh đi đến ngay đằng nhà cụ Tứ mà bàn thử xem, bằng không thì... Anh Đậu Vương nói, chúng ta hãng đến đằng đền xem sao đã. Rồi hiên ngang đi ra. Anh Chán Rộng và Trang Thất Quang cũng đi theo. Anh mặt lưỡi cày đi sau cùng, gần đến cửa thì quay lại, nói, lần này cho tôi chịu đấy nhé, con mẹ nó. Thím Năm ừ, rồi đi về phía bức tường phía đông lấy một hòn than, vẽ lên tường một cái hình tam giác nhỏ và gạch một dãy gạch ngắn, nho nhỏ ở phía dưới và vẽ thêm hai đường dài nữa. Khi bọn này đi gần đến đền thì quả nhiên thấy có mấy người đã đứng đấy rồi. Hắn ta là một và hai người khác đứng xem, cùng ba đứa trẻ con. Nhưng cửa đền vẫn đóng chặt. Anh Chán Rộng mừng rỡ nói, may, cửa đền còn đóng. Bọn họ đến, thì mấy đứa trẻ con hình như mạnh dạn hơn, sấn lên, vây quanh người điên. Hắn ta nãy giờ đứng ngoảnh mặt vào cửa đền, bỗng quay lại nhìn bọn họ. Trông hắn ta vẫn như mọi hôm, mặt vuông vàng khẻ, cái áo dài xanh rách tươm, chỉ có hai con mắt to mà dài, dưới cặp lông mày rậm, ánh lên hơi khăng khác. Nhìn ai cứ nhìn chằm chằm, không chớp, mà lại có vẻ đau xót, giận dữ, nghi ngờ, sợ hãi. Trên mớ tóc cắt ngắn, thấy có hai lá lúa. Chắc là bọn trẻ con nghịch ngợm lén bỏ lên lúc nào, bởi vì thấy chúng nó cứ nhìn lên đầu hắn ta rụt cổ lại rồi thẻ lưỡi ra rất nhanh mà cười. Bọn họ đứng lại, nhìn nhau. Cuối cùng, anh mặt lưỡi cày sấn lại, hỏi, ông làm gì thế? Hắn ta trả lời khe khẽ, giọng ôn hòa. Tôi đứng gọi lão đen mở cửa vì phải tắt cây đèn ấy đi. Anh xem, cái ông mặt xanh ba đầu sáu tay, cái ông ba mắt, cái ông mũ cao, cái ông nửa đầu, cái ông đầu trâu răng lợn, phải thổi tắt đi. Thổi tắt đi thì sẽ không còn hoàng trùng nữa, không còn dịch miệng lợn nữa. Anh Chán Rộng cười khinh bỉ, hỉ hỉ, chị động ngộ động lại. Ông mà thổi tắt đi thì hoàng trùng lại càng nhiều, và không khéo ông lại mắc bệnh dịch miệng lợn cho mà xem. Chàng Thất Quán cũng cười hùa theo, hì hì. Một đứa bé ở trần giơ cái cây sậy cầm chơi ở tay, nhằm vào người hắn ta như để bắn, rồi hé cái miệng nho nhỏ như một bông hoa anh đào, hô, bằng. Anh Chán Rộng nói to, ông nên về nhà đi ông ạ,
Ông không về thì ông bác ông sẽ ra đánh cho ông gãy xương. Còn đèn thì để đấy, tôi thổi giùm ông. Vài hôm nữa ông lại đây sẽ thấy.
Hai con mắt hắn ta chớp chớp, nhìn xoáy vào mắt anh chán rộng, làm cho anh ta phải nhìn tránh đi chỗ khác.
Hắn ta mỉm cười, có vẻ mỉa mai. Anh thổi à?
Và quả quyết nói tiếp.
Không thể được, không cần các anh thổi tắt. Để tôi thổi lấy cho tắt ngay bây giờ.
Anh chán rộng xỉu đi và người nhụn ra như sau khi tỉnh rượu. Anh đậu vuông đã lại bước lên, thong thả nói.
Ông xưa nay là người biết điều cơ mà, sao bây giờ lại quẫn đi như thế này?
Để tôi nói cho ông vỡ nhẽ, chắc ông sẽ hiểu ra.
Giá thử ông thổi tắt cây đèn đó đi, thì những ông tướng kia vẫn còn kia mà. Đừng có dại dột. Thôi đi về mà đánh một giấc cho khỏe.
Hắn ta bỗng cười gằn lên, nhưng nghiêm sắc mặt lại ngay, nói giọng trầm trầm.
Tôi biết, dù có thổi cho tắt đèn đi, những cái kia vẫn còn. Nhưng bây giờ tạm thời chỉ có cách là cứ thổi tắt đèn đi đã. Làm như thế trước dễ hơn. Tôi phải thổi cho tắt đi, và tôi phải tự thổi lấy.
Vừa nói, hắn ta vừa quay lại, ra sức đẩy mạnh cánh cửa đền.
Anh chán rộng nổi nóng. Ô hay, ông không phải là người thôn này hay sao? Ông nhất định muốn cho người tất cả thôn này biến thành cá cả hay sao? Thôi, về đi thôi. Ông có đẩy cũng không mở được. Và ông cũng không có cách nào mở ra được đâu. Và thổi cũng không tắt cơ mà. Ông về nhà đi là hơn.
Tôi không về, tôi phải thổi tắt đi.
Không được, ông không có cách nào mở được cửa đâu mà.
Hắn ta quay lại nhìn bọn họ, nói trầm tĩnh. Thế thì sẽ liệu cách khác.
Ừ, để xem ông làm thế nào. Để xem ông làm thế nào. Tôi cho một mồi lửa.
Anh chán rộng nghi là tai mình nghe không rõ.
Sao?
Cho một mồi lửa.
Im lặng như sau khi đánh một tiếng khánh trong trẻo, chỉ còn lại cái dư âm ngân vang.
Xung quanh, cảnh giống như ngưng đọng lại trong cái không khí âm trầm đó. Nhưng một lát, có mấy người thì thầm với nhau. Một lát nữa, họ lùi ra. Hai ba người đứng xa xa nhìn. Bỗng có tiếng Trang Thất Quang đứng sau bức tường ở cổng sau đền gọi to.
Lão đen à, nguy to rồi, ông đóng cửa đền cho chặt nhé. Ông có nghe rõ không? Đóng cho thật chặt vào. Chúng tôi tìm cách đối phó rồi sẽ trở lại ngay.
Nhưng hắn ta hình như không để ý đến cái gì khác. Chỉ chớp chớp mắt, điên cuồng, vội vàng tìm trên đất, tìm trên không, tìm trong người hắn ta. Hình như tìm lửa. Anh Đậu Vuông và anh Chán Rộng đến nhà này rồi lại đến nhà kia như con thoi. Cả thôn Cát Quang cũng náo động lên. Trong tai, trong óc người nào người nấy còn vang lên câu nói hãi hùng. Cho một mồi lửa. Tất nhiên, trong tai trong óc của số người xưa nay chỉ cùm rúm ở nhà, thì không có gì vang lên cả. Nhưng mà không khí toàn thôn thì vẫn cứ căng thẳng. Phạm những ai cảm thấy câu chuyện này nghiêm trọng, thì không thể nào yên tâm được. Hình như họ sắp phải biến thành cá, và từ đây thiên hạ sẽ bị tiêu diệt. Đành rằng họ cũng biết lờ mờ rằng chẳng qua chỉ cái thôn Cát Quang tức là cả thiên hạ rồi. Không bao lâu, phòng khách cụ Tứ trở thành nơi người tụ tập lại để bàn về câu chuyện này. Ngồi phía trên là cụ Quách, tuổi cao, đức trọng. Mặt cụ ta đã nhăn nheo như một quả chanh héo. Cụ ta cứ đưa tay vuốt mãi chỏm râu bạc ở má, như muốn cầm nhổ đi. Rồi cụ bỏ tay ra, nói thong thả. Lúc sáng, ông Phú ở xóm Tây Trúng Phong. Người con ông ta nói là vì động thổ thần. Như thế này thì rồi đây, vạn nhất xảy ra điều gì. Thí dụ gà, chó nhà ai dở quẻ, thì họ không khỏi đến nhà cụ đây. Phải, đến nhà cụ đây mẹ nheo, phiền lắm. Cụ Tứ cũng vuốt bộ râu cái chê hoa dâm trên mép, nhưng vẫn bình thản, như không để tâm gì đến chuyện đó, nói.
Đúng thế đấy, đó là bố nó báo đấy.
Lúc chú ấy còn sống, không phải là chú ấy cũng chẳng tin gì thần Phật cả ư. Hồi đó, tôi với chú ấy cứ giày dạ nhau mãi, nhưng không làm sao cho chú ấy thay đổi được. Bây giờ bảo tôi còn có cách gì?
Theo tôi thì chỉ còn một cách. Phải, còn có một cách. Ngày mai cụ bắt hắn ta trói lại đưa lên thành, bỏ vào cái đền thành hoàng ở đấy, ra một đêm. Phải, ra một đêm, đuổi cái con ma ám vào người hắn ra.
Anh Đậu Vuông và anh Chán Rộng lấy tư cách là người có công bảo vệ cho toàn thôn. Không những được vào lần đầu tiên trong cái phòng khách này của cụ Tứ, mà ngày thường thì không dễ gì vào chiêm ngưỡng được. Họ lại còn được ngồi vắt mày dưới cụ Quách và trên cụ Tứ nữa, rồi lại còn được uống trà. Họ theo cụ Quách vào đây,
và kể xong đậu đuôi câu chuyện thì chỉ ngồi uống trà. Uống hết trà cũng cứ ngồi im, không nói gì nữa. Nhưng lúc này, anh Chán Rộng bỗng lại trình bày ý của y. Bẩm, làm như thế sợ chậm quá. Hiện có hai người đang theo giết ông ta ngoài ấy. Cần nhất là phải có cách gì gấp gáp ngay bây giờ đây. Nếu quả thật mà ông ta châm lửa vào thì... Cụ Quách nhảy nhót lên, cằm run run. Anh Đội Vuông cướp lời. Nếu quả thật châm lửa vào thì... Anh Chán Rộng nói to. Thì hỏng hết. Một đứa ở gái, tóc vàng hoe, đi lên pha trà. Anh Chán Rộng không nói nữa, liền rót uống. Anh ta dùng mình một cái, bỏ chén xuống, thẻ lưỡi ra liếm mép, mở nắp chén, thổi phù phù. Cụ Tứ giơ tay đập khẽ khẽ xuống bàn một cái, nói, thật là làm liên lụy người ta, thứ người gì mà lại như thế, chết quách đi cho rồi, khỉ. Anh Chán Rộng ngẩng đầu lên. Vâng, đúng thế đấy ạ, chết quách đi cho rồi. Năm ngoái bên thôn Liên Các, họ cũng đánh chết một người như thế đấy ạ. Người ta bạn định với nhau là sẽ hùa và đánh một lúc. Thế là họ cùng đánh một lúc, không thể biết ai là người đánh trước, cho nên sau chẳng việc gì hết. Anh Đậu Vương nói, nhưng đó lại là một chuyện. Bây giờ họ đang theo giết ông ta ngoài ấy. Ta phải tìm ngay cách gì đây mà đối phó. Con cho rằng... Cụ Quách và cụ Tứ nghiêm nghị nhìn vào mặt y. Con cho rằng không gì bằng hãy tạm nhốt ông ta lại cái đã. Cụ Tứ khẽ khẽ gật đầu. Cũng là một cách hay đấy. Anh Chán Rộng nói, hay đấy. Cụ Quách nói, ừ, cũng là một cách hay đấy. Bây giờ chúng ta bắt hắn, lôi về nhà cụ đây. Rồi cụ đây tìm ngay một cái phòng nào. Phải có chuẩn bị, khóa lại. Cụ Tứ ngẩng mặt lên, suy nghĩ một lúc rồi nói, phòng à, nhà này chẳng có gian phòng nào như thế cả. Vả lại biết khi nào nó mới khỏi. Cụ Quách nói, thì cứ dùng cái gian phòng của hắn ta. Tứ bỗng nghiêm nghị nói có vẻ bi ai, giọng hơi run run. Nhưng thằng Lục Thuận nhà tôi sang thu này lại cưới vợ mới chết chứ. Cụ xem, nó tuổi nhiều như thế mà cứ điên hoài, không chịu lấy vợ lấy con cho. Chú ấy đã qua đời rồi, tuy cũng không được an phận cho lắm, nhưng mà hương khói thì không thể nào để cho tắt đi được. Cả ba người cùng nói một lúc, cái đó tất nhiên. Thằng Lục Thuận sinh con đẻ cái ra thì đứa con thứ hai tôi có thể để cho nó thừa tự. Nhưng mà không phải con nó đẻ ra, có thể nào thừa tự mà không được cái gì cả hay sao? Cả ba người cũng nói một lúc, cái đó không thể được. Cái gian phòng nát ấy không liên quan gì đến tôi cả, thằng Lục Thuận cũng không hề để ý đến. Nhưng mà con dứt ruột đẻ ra, bắt đi thừa tự người khác thì e rằng mẹ nó không thể để cho nó dễ dàng như thế được. Cả ba người cũng nói một lúc, tất nhiên là như thế. Cụ Tứ trầm ngâm, ba người kia nhìn nhau. Trầm ngâm một hồi, cụ Tứ mới thong thả nói, tôi ngày ngày mong sao cho nó lành đi, nhưng nó vẫn không lành cho. Cũng không phải là bệnh không lành, mà chính nó lại không muốn lành bệnh. Không biết làm thế nào, thì phải làm như anh kia nói, lại đem nhốt lại, khỏi hại đến người khác. Có làm cho chú ấy xấu mặt thì có lẽ nó mới lành được. Và như thế mới phải với chú ấy. Anh Chán Rộng cảm động nói, vâng, tất nhiên là như thế. Nhưng mà gian phòng... Cụ Tứ hết sức thư thả nói, ở đằng đền có cái phòng nào không nhỉ? Anh Chán Rộng sực nhớ ra nói, bẩm có đấy ạ. Ở cửa đi vào, về phía tây, có một gian phòng bỏ trống. Lại chỉ có một cái cửa sổ vuông nho nhỏ, có song gỗ chắn ngang, không thể nào bẻ gãy được, rất tốt. Cụ Quách và anh Đậu Vuông bỗng mừng rỡ. Anh Chán Rộng thở dài một cái, nhọn miệng uống trà. Chưa chập tối, thiên hạ đã thái bình. Có lẽ họ đã lãng quên đi rồi cũng nên. Không những mặt ai cũng không còn thấy vẻ lo lắng nữa, mà đến vẻ vui mừng lúc trước cũng biến đâu mất. Trước đền, tất nhiên dấu chân người ta cũng nhiều hơn bình thường. Nhưng rồi không bao lâu nữa cũng lại thưa thớt dần. Bởi vì cửa đền đóng lại mấy ngày, bọn trẻ con không vào chơi được nữa. Chúng nó cảm thấy bây giờ có vào sân đền chơi được mấy thú, cho nên ăn cơm chiều xong, có mấy đứa chạy đến đấy chơi, ra câu đố cho nhau đoán. Đứa lớn nhất nói, mày đoán nhé, tao nói lại một lần nữa. Mái chèo đỏ thắm, mui thuyền trắng phao, chèo sang cho mau, nhảy lên nằm nghỉ, nghỉ được một tí, lại tìm cái ăn, ăn xong thì hát. Một em gái nói, thế là cái gì? Cái gì mà lại mái chèo đỏ thắm?
Tao đoán ra rồi, đó là...
Cụ sẹo nói, hướp, để tao đoán, chiếc đò ngang phải không? Một em ở trần cũng nói, đò ngang đúng rồi. Em lớn nhất nói, ha, đò ngang ạ, đò ngang thì trống bằng sáo chứ. Với lại đò ngang mà biết hát ạ, chúng bay đoán sai cả, tao nói nhé.
Hừ, mày đoán không ra đâu, để tao nói cho mà nghe, đó là con ngỗng.
Em gái nói, ừ, con ngỗng mới có cái chèo đỏ thắm chứ. Em mở trần hỏi, thế sao lại nói mui trắng?
Tao châm lửa đốt sạch.
Bầy trẻ thất kinh, sực nhớ ra. Chúng nó nhìn sang gian phòng phía tây, thấy ông điên, một tay cầm lấy chắn song gỗ ở cửa, một tay bóc lớp vỏ ở ngoài. Hai con mắt ông ta chớp chớp, sáng loáng. Im lặng một lúc, cụ sẹo bỗng thét lên, ủ tế chạy. Mấy đứa kia vừa cười vừa thét, cũng chạy nốt. Em ở trần còn giơ cái ống sậy lên về phía sau, nhằm vào người ông điên, rồi cái miệng chúm chím như một bông hoa anh đào, vừa thở hổn hển, vừa hô lên một tiếng giòn tan, băng. Sau đó im lặng hẳn, trời cũng tối dần. Ngọn lửa xanh lẻ của cây trường minh đăng càng sáng, chiếu khắp điện thần, long ngai, chiếu cả ra sân, chiếu đến cái cửa sổ song gỗ tối om. Bọn trẻ chạy ra khỏi điện thì đứng dừng lại, tay cầm tay, thong thả về nhà. Chúng nó cười khì khì, vừa động thanh hát cái câu đố lúc nãy theo nhịp điệu chúng nó đặt ra. Mùi thuyền trắng phau, đến nơi thì nghỉ, thổi tắt đi thôi, để tôi thổi tắt. Hát một câu tuồng, ta châm lửa đốt, ha ha ha, lửa lửa lửa, ăn chút điểm tâm, hát một câu tuồng. Ngày 1 tháng 3 năm 1925. Đêm đã khuya, thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chân thành cảm ơn các bạn thính giả đã chú ý lắng nghe. Chúc các bạn một đêm ngon giấc.